Trịnh Cương. Người biết nghe theo lời hay là phải để trị nước. Sau 10 năm nằm gai nếm mật, anh hùng ở Vải Lam Sơn Lê Lợi đã đánh giặc Minh Hồn Siêu Phách Lạc, dựng triều Lê 1428-1527, đặt tên nước là Đại Việt. Nhưng về sau, các vị vua nối ngôi đã ăn chơi xa xỉ, hoang dâm vô độ, không giữ việc nước. Triều chính ngày một suy kém, đất nước ngày một biến loạn. Đã là vua, là bậc thiên tử, là con trời. Thế mà, vua Lê Uy Mục lại bị nhân dân mỉa mai vua quỷ và gọi vua Lê Tương Dực là vua lợn. Dân đen sống trong cùng cực, phải gánh chịu bao thuế má nặng nề và giặc giã trong nước nổi lên khắp nơi. Tiếng than khóc vọng đến trời xanh. Chính vì thế, họ Mạc đã có cơ hội thuận lợi để cướp ngôi nhà Lê. Từ khi bậc Hiệt Kiệt Lê Lợi lên ngôi năm 1428, tính đến năm 1527 là năm vua Lê Cung Hoàng bị Mạc Đăng Dung giết chết và cướp ngôi, thì triều Lê trải qua 10 đời vua, trị vì cả thảy 99 năm. Chỉ lúc này, họ Nguyễn đã phò Lê diệt Mạc, nhưng sau khi Nguyễn Kim, người có công bậc nhất trong việc lập Lê Duy Ninh lên ngôi, tức vua Lê Trang Tông, mở ra thời Lê Trung Hưng bị đánh thuốc độc chết, thì mọi quyền hành đều do Trịnh Kiểm, con rể Nguyễn Kim quyết định. Từ khi họ Trịnh cầm quyền, thì bên nhà vua gọi là triều đình, bên phủ chúa gọi là phủ liêu. Phàm những việc chính trị và quân chân đều do bên phủ chúa định đoạt hết. Cho nên, người ta thường dùng chữ phủ liêu, chứ không mấy dùng chữ triều đình. Vì triều đình chỉ có cái hư vị, chứ không có quyền gì nữa. Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược. Con trai Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng, lo sợ cho số phận của mình nên đã xin vào trấn phía Nam. Nghĩ đây là vùng đất xa xôi hiểm trở, thủy thổ còn lâm chướng, không phải là nơi đất lành, nên Trịnh Kiểm đồng ý. Hơn nữa, Trịnh Kiểm muốn mượn nơi Ma Thiên nước độc để hại em vợ mà không mang tiếng về sau. Từ đây, họ Nguyễn và họ Trịnh đánh nhau bất phân thắng bại, mở ra thời kỳ mà sử gọi là Trịnh Nguyễn phân tranh. Thời kỳ này, trong Việt Nam Sử Lược, nhà sử học Trần Trọng Kim phân làm ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, vào khoảng Trịnh Kiểm, Trịnh Tùng và Trịnh Tráng. Lúc bấy giờ, còn phải đánh họ Mặc ở phía Bắc, rồi lại chống với họ Nguyễn ở phía Nam. Cho nên, trong thời kỳ ấy, chỉ có việc chiến tranh ở ngoài mà thôi, còn những công việc trong nước không sửa sang mấy. Thời kỳ thứ hai là vào khoảng Trịnh Tạc, Trịnh Căng và Trịnh Cương. Lúc bấy giờ, việc chiến tranh đã yên, trong nước bình trị, cho nên trong thời kỳ ấy, các chúa mới sửa sang và chỉnh đốn lại những phép tắc, luật lệ, việc thế khóa, sự học hành, thi cử, v.v. Thời kỳ thứ ba là vào khoảng Trịnh Giang, Trịnh Doanh và Trịnh Sâm. Vì Trịnh Giang thức chính, cho nên trong thời kỳ này có lắm giặc giã. Quan quân phải đánh đông dẹp bắc trong 3-4 năm trời, thành ra không làm được việc gì có lợi. Đến nỗi chân nghèo nước yếu, chính trị điêu tàn, bởi vậy cho nên chẳng bao lâu mà nhà Trịnh đổ, nhà Lê cũng mất. Do đánh nhau mãi, ròng rã hơn 150 năm, 1527-1672, đôi bên cùng kiệt quệ. Năm 1673, Trịnh Nguyễn lấy sông Kinh Giang, tức sông Danh bây giờ, làm giới hạn Bắc Nam. Từ sông Danh, Quảng Bình trở vào Nam, thuộc quyền cai quản của chúa Nguyễn. Từ sông Danh trở ra Bắc do vua Lê chúa Trịnh cai quản. Đất nước từ đây bị tạm thời phân chia thành hai xứ đằng trong và đằng ngoài. Nhìn lại lịch sử, ta thấy trong những năm tháng nội chiến, nội gia xáo thịt, chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi nhân dân được sống yên lành, không phải đối mặt với hòn tên mũi đạn. Do hòa hoãn binh đao và nhất là có được nhiều trí thức liêm khiết giúp việc rất đắc lực, nên vua Lê chúa Trịnh đã có điều kiện để chỉnh đốn lại mọi việc trong nước. Việc làm này càng thuận lợi hơn khi mà triều đình đã tạo được mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với nhà Thanh, không còn phải đối phó với thiên triều lúc nào cũng lăm le bành trướng nuốt trọn nước ta. Những trí thức đã đề xướng những cuộc cải cách quan trọng trong thời gian Trịnh Tạc 1653-1682, Trịnh Căng 1682 1709 và Trịnh Cương 1709-1729. Cầm quyền phủ chúa, phò vua Lê, ta có thể kể đến danh thần Phạm Công Trứ, Nguyễn Danh Nho, Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Tông Oai, Đặng Đình Tướng, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Công Cơ, Nguyễn Công Hãn, v.v. Trong các cuộc cải cách này, cụ thể là dưới thời vua Lê Dụ Tông 1705-1728, Hy Tổ Nhân Vương Trịnh Cương đã đóng một vai trò rất quan trọng. Nhà sử học Phan Huy Chú nhận định về thời kỳ này: bấy giờ vua nối nghiệp Thái Bình, không biết việc vinh đao. Trong nước vô sự, triều đình đặt nhiều pháp độ kỷ cương rất hẳn hoi đầy đủ, các phương xa đến cống hiến và Trung Quốc phải trả lại đất đai. Thực là đời rất thịnh trị, lịch triều hiến chương loại chí. Trịnh Cương sinh năm 1685, là con trai trưởng Tấn Quang Vương Trịnh Bính, chắc của Chiêu Tổ Khang Vương Trịnh Căng. Năm 1703, ông được phong tiết chế An Quốc Công, lúc ấy vừa mới 18 tuổi. Trước khi quyết định việc nối nghiệp này, chúa Trịnh Căng đã được quan đại thần Nguyễn Quý Đức, Đặng Đình Tướng ủng hộ. Mùa thu 1709, Trịnh Cương nối ngôi, được gia phong là Nguyên Soái Tống Quốc Chính An Đô Vương. Đánh giá về ông, các sử sách nhận xét: vua Lê Dụ Tông kính trọng khác thường, cho tờ tâu không phải đề tên. Trong khi chúa giữ chính, chăm chỉ lo toan việc nước, cùng với các tể tướng ngày đêm triều tính, phàm việc binh, dân, tiền của, thế khóa đặt ra rõ ràng đầy đủ. Lướt qua những nét chính trong cuộc đời của chúa Trịnh Cương, ta có thể ghi nhận được những cuộc cải cách lớn mà ông cùng các trí thức yêu nước thường dân bấy giờ đã thực hiện. Nhưng đây xin được nói rõ, chúng tôi chọn trình bày vấn đề theo cách liệt kê sự kiện qua năm tháng, để qua đó chúng ta cùng có dịp nhìn lại quan chế, phong tục tập quán của một giai đoạn lịch sử. Vì thiết nghĩ đây cũng là những điều hữu ích và thú vị khi ta đọc sử nước nhà. Năm 1711, việc đê điều, trước đây giao các quan hàng trấn đôn đốc việc sửa đắp, nhân dân phải đóng góp sức người sức của nhiều không kể xiết. Nay Trịnh Cương giao cho quan võ trong kinh phải trực tiếp đi coi đê và đạt thành thông lệ hàng năm. Nghiêm cấm nhà giàu, quan viên lợi dụng lúc chân nghèo siêu dạt mà mua lại ruộng của họ bằng giá rẻ. Cấm họ tự tiện lập trang trại nuôi giấu những kẻ phạm tội để cấy trồng cho mình. Luật này được đặt ra với quy định nghiêm ngặt, vì thời bấy giờ, những kẻ trộm cắp gian tà thường lấy đó làm nơi nương tựa ẩn nấp. Thậm chí, những dân cư kỳ cận chung quanh, hễ thấy có sưu dịch nào đó thì liền lẫn vào trang trại để trốn tránh. Lịch triều tập kỹ: những ai vì nghèo đói phải bỏ quê quán, cư ngụ nơi khác, mượn đất hoặc khai khẩn đất hoang làm ăn thì nay được nhà nước công nhận, chứ dân sở tại không được đuổi họ đi để chiếm đất. Về ruộng công, Trịnh Cương cùng các quan trong phủ Liêu bàn bạc và ra các nghị định rõ ràng, hợp lý hơn các thời trước. Để thực hiện những chủ trương cải cách ngày càng hợp lòng dân, Trịnh Cương đã trưng cầu lời bàn nói thẳng. Qua đó, các ý kiến nói thẳng nói thật của các quan Nguyễn Công Hãn, Nguyễn Công Triều, Hồ Phi Tích, v.v. đều được chúa trọng thưởng. Trong thi cử cũng có sự thay đổi đáng kể nhằm tìm ra người có thực tài. Theo lệ cũ, các quan chấm thi cứ ra sẵn đầu bài, chẳng qua vài bài về tứ thư và sử viết theo thể tứ lục và dăm ba bài phú đều theo những bài đã có sẵn và đã làm sẵn, không thay đổi thêm bước gì, gọi là sách mẫu. Người học giỏi thường theo đó soạn thành bản tóm tắt để tiện dùng trong thi cử, rồi bán chát cho nhau. Các sĩ tử dự thi đều mua lấy, học thuộc lòng, hoặc giấu giếm đem vào trường thi, cứ đúng văn cũ mà chép ra. Quan trường chấm thi cũng tùy theo bài văn mà lấy đổ, bất chấp cả bài trùng nhau. Cho nên vẫn xảy ra những sự lén đem sách và văn cũ vào trường, hoặc nhờ người khác gà văn. Trường quy tuy ngăn cấm nghiêm ngặt, nhưng những người đổ đầu đều đại loại là hạng không có thực tài. Đến khoa này, triều đình mới bảo các quan trường phải tùy ý ra đầu bài, không được noi theo lệ cũ. Thói xấu của trường óc do đó mới được sửa đổi. Đặc biệt, trong khoa thi hương năm này, có thi viết chữ và làm toán. Năm 1712, Chúa Trịnh Cương dựa trên ý kiến các tờ khải do Trăm Quan trình lên, tổng kết lại thành 16 điều hữu ích nhất, ban bố toàn dân thi hành như xây dựng chiền mối, làm giáo hóa được sáng tỏ, sửa lại phong tục cho đúng đắn, làm lại hộ tịch, quân phân thuế ruộng, định rõ tiêu chuẩn về việc dùng nghi trượng và lính hầu của từng cấp bậc quan, định rõ bổng lộc của quan lại v.v. Cấm các quan không được lập bè kết phái riêng, các quan lại sĩ phu và thứ dân không được giả mạo văn thư, chiếu chỉ, phao tin đồn nhảm, định lại lệ hầu kiện, sự kiện với nhiều quy định chặt chẽ nhằm hạn chế các quan lợi dụng mà nã tiền người đi kiện lẫn người bị kiện. Trong năm này hạn hán, đói kém, Chúa đã ra lệnh tha những người bị tội nhẹ, giảm thuế và gia hạn thuế đến năm sau. Năm 1713, dù vào xuân nhưng vẫn còn hạn hán, thóc gạo tăng vọt, một đấu nhỏ trị giá một tiền, dân phải ăn cả rễ cỏ lá cây và chết đói đầy đường, xóm làng đâu đâu cũng tiêu điều. Vào mùa thu lại mưa dầm lũ lụt, các đê thuộc 13 huyện ở các xứ Sơn Tây, Sơn Nam, Thanh Hóa đều vỡ, cuốn trôi hàng vạn nóc nhà. Chúa Trịnh đã sai quần thần họp bàn chính sách cứu đói. Ngoài việc đem tiền trong kho nội phủ ra phát chẩn, thì Chúa còn lệnh cho quan và dân trong cả nước nộp thóc cứu đói. Những người nộp thóc thì tùy theo số lượng mà được nhà nước trao cho chức tước phẩm hàm. Năm 1714, định rõ quy chế về áo thanh cát và mũ đội để phân biệt cấp bậc cho có uy nghi. Theo thể chế cũ, tục nước ta đem vải ngà màu chàm rồi nhuộm nâu già, sau đem hồ một chút, lấy chài nện rồi phơi khô đem dùng, gọi là áo vải thanh cát. Bất luận quan hay dân, sang hay hèn, chỉ khác nhau ở chỗ dài hay ngắn. Về sau, phần nhiều vượt phận lớn lướt quá trướng. Đến đây mới định rõ quy chế kích thước dài ngắn, rộng hẹp khác nhau để cho quan và dân, sang hay hèn có sự phân biệt trong cách may áo. Những bậc danh thần như Nguyễn Quý Đức, Trịnh Quán, Trịnh Liêu, Dữ Đình Hiền v.v. trong thời gian này cũng đã dâng nhiều sớ lên Chúa nhằm tiếp tục hoàn thiện nhiều quy chế khác. Năm 1715, đặt lại lệ mua bán quế, muối trắng và đồng đỏ. Vào mùa đông, cho thổ dân đi bóc vỏ quế, đem về kinh nộp. Quan giám đương căn cứ số lượng quế, thu lấy một nửa, chia một nửa cho người dông công, tức người làm thuê lấy công. Phần quế của người dông công ấy lại thu vào nhà nước, cứ 100 cân quế thì được trả 50 quan tiền. Nhiều hay ít, cứ theo lễ mà tính ra. Người bóc quế, nếu giấu giếm để bán riêng, khi phát giác thì sẽ bị trừng trị. Muối trắng thì chỉ cho phép lưu hành trong nước, chứ không được vượt biên giới bán cho người nước ngoài. Đồng đỏ cũng cho phép mua bán như cũ, để cho sự tiêu dùng từ công đến tư được rộng rãi. Mở khoa thi hoàng tử. Một bài truyện nghĩa. Đầu đề là cất dùng người ngay thẳng, gạt bỏ kẻ lương lẹo. Văn thể buộc phải dùng chữ cho mình nghĩ ra, nhưng không vượt ra ngoài ý nghĩa của sách. Một bài viết răn dạy trăm quan, một bài văn sách bàn về chính trị và các chữ nước. Mở khoa sĩ vọng, dùng thể thơ đường, lấy vần, kim làm bài tám cảnh ở sông Tiêu, sông Tương. Bài biện luận về thuyết Tam Hoàng và Ngũ Đế. Bài văn sách xem xét quan lại hay dở ra sao, thăm hỏi nhân gian đau khổ ra sao, để từ đó đề ra sách lược làm thế nào để giữ được lòng người. Riêng bài này cho viết bằng văn nôm. Vua Lê Xuân Dụ khen Chúa Trịnh Cương, trong đó có đoạn: nay thấy đại nguyên soái, tổng quốc chính, thượng thư an vương noi theo nề nếp, sửa sang nghiệp cũ, chốc lòng giúp đỡ bản thân trẫm, có nhân đức với dân, giúp dân được an cư, vỗ về người ta, yên ủi kẻ gần, nghĩa lý được sáng tỏ, đạo đức được hòa hiệp, mọi việc được thi hành, chính sự được thành tựu. Triệu họ trong dân gian nhờ ân huệ, sum họp trong cảnh thái hòa, công lao làm cho bốn phương rộng khắp đều hướng về, tỏ lòng kính cẩn để đón chính sự thái bình, so với đời trước thật rõ ràng hơn nhiều. Vậy nên ban thêm điển lễ đặc biệt để đáp báo công to nhất. Từ nay trong các biểu chương tâu sớ, an vương có thể chỉ xưng vương hiệu mà không phải xưng tên, khi vào triều yết không phải bái lại. Đó là để ý tôn người đáng tôn, và quý người đáng quý. Năm 1716, Chúa Trịnh sai các quan lưu thủ, trấn thủ, thừa chính ở Thanh Hóa và tứ trấn phải đôn đốc dân sở tại sửa sang lại các đê ven sông, sau đó triều đình sẽ kiểm tra. Người thực hiện nhiệm vụ kiểm tra không được nhũng nhiễu, vòi vĩnh gà cao rượu, nếu bị tố cáo thì sẽ ghép tội nặng. Định lại việc thuế đinh và thuế điền, cứ lấy số nhân xuất và số mẫu ruộng làm chuẩn, chia đều cho đinh và điền cùng chịu, khiến giàu và nghèo, nhiều và ít cùng tư trợ lẫn nhau, để không còn xảy ra tình trạng bên kia được nhẹ và đằng này phải nặng. Dựng văn bia tại nhà Thái học, văn miếu theo đề nghị của Hộ Bộ Thượng Thư Kim Đông Cát, Đại học sĩ Nguyễn Quý Đức. Năm 1717, lại ra lệnh cấm quan và dân không được đánh bạc. Chúa Trịnh sai các triều sĩ soạn bài chăm, biết người, đem dân để đánh giá tài học của từng người. Tham tụng Nguyễn Quý Đức, Thự phủ Đặng Đình Tướng đã chấm các bài của các quan Lê Anh Tuấn, Bùi Sĩ Tiêm, Lê Khắc Thuần vào hạng cao nhất. Dịp này, Nguyễn Quý Đức, Đặng Đình Tướng cũng soạn một bài chăm để dâng Chúa Trịnh, trong đó có đoạn viết: điều gì đáng lo? Lo kẻ gian ác kéo bè đảng với nhau. Điều gì đáng sợ? Sợ kẻ nịnh. Chúa Trịnh sai Phủ Lưu định rõ lại các điển chương thường làm và bổ sung những điều chưa đầy đủ, gồm 10 điều như xử kiện, soát kiện, thu thuế, v.v. Trong đó có nhiều quy định mới, chẳng hạn khi quan sở tại nhận được đơn thư kiện của dân phải gửi lên trên hoặc bác thì chỉ được giải quyết trong vòng một tháng, không được kéo dài hơn. Khi người dân kiện quan sở tại tham nhũng, hà khắc, thì quan ấy không được mượn cớ việc khác rồi thông đồng với quan cấp trên để bắt người đã kiện mình, v.v. Nhìn chung, những quy định này nhằm hạn chế quyền lực của các quan phụ mẫu và quyền lợi của người dân cũng được tôn trọng hơn. Hầu hết những quy định mới ban hành dưới thời Chúa Trịnh Cương, ta thấy một điểm cốt lõi xuyên suốt là không ngoài việc chấn chỉnh tư cách, đạo đức của người làm quan. Đây là nét tiến bộ rất đáng ghi nhận. Trong kỳ thi tuyển nhân tài, nếu các quan trong nha môn ti thừa chính, ti hiến sát, trường phủ, trường huyện ăn đút lót, thì các quan viên, nho sinh, sĩ tử phải làm đơn tố cáo. Định rõ chế độ đối xử với khách buôn nước ngoài, ai ở đâu thì nhập tịch nơi đó. Nhưng từ tiếng nói đến ăn mặc và đầu tóc đều phải nhất theo phong tục nước ta. Ai vi phạm sẽ bị trục xuất về nước ấy. Phàm khách buôn nước ngoài đến bằng đường thủy thì cho phép định cư ở Vạn Triều. Đến đường bộ thì cho phép cư trú ở Dinh Điêu Điêu. Còn những ai từ trước cư trú đã lâu ở các phố xá như phố Mao Điền thuộc Hải Dương, phố Bắc Cạn thuộc Thái Nguyên, phố Kỳ Lừa thuộc Lạng Sơn, phố An Ninh thuộc An Quảng, phố Mục Mã thuộc Cao Bằng, đều được cho phép cư trú như cũ. Ngoài ra, không được cư trú chỗ khác để thuận cho việc cai quản. Không được ở riêng lẻ vì có thể xảy ra chuyện nọ chuyện kia. Còn những người đã cư trú ở các phố phường và các thôn xã thuộc kinh đô mà đã có vợ con, nhà cửa và nghề nghiệp thì cho phép nhập tịch. Nhưng phải chịu tạp dịch như mọi người dân khác và phải tuân theo phong tục nước ta, nếu không thì trục xuất. Năm 1718, truyền cho các quan lưu thủ và đốc đồng ở Thanh Hoa và ngoại trấn biết, cứ chiếu xem các tuần đồn ở ven biên giới thuộc hạt mình, hễ chỗ giáp với bờ cõi nước ngoài, thì nên nghiêm sức cho sai nhân thường xuyên phải đến tận nơi dò xét. Nếu thấy khách buôn nào chuyên chở quá nhiều tiền đồng đi qua những chỗ tuần đồn thuộc hạt mình, thì phải bắt ngay lấy người và tang vật, điều về nha môn mình để điều tra xét hỏi. Sai các bậc đại quan điều động thợ lành nghề, phân phối vào các loại đúc để đúc từng loại tiền đồng theo đúng mẫu và trọng lượng. Các quan tham tụng Nguyễn Đăng Liễn, Đàm Công Hiệu, Dân Từ Khải đề nghị quy định việc cấp phát tiền cho quan lại khi đi công cán. Mỗi ngày cấp phát bao nhiêu tiền thì nay quy định rõ ràng, chứ không còn ngẫu hứng như trước. Quan Ngự Sử Đài cũng thông sức cho các nha môn thừa chính, hiến sát và phủ huyện biết về những quy định của việc xử kiện tụng. Phương pháp làm cho kiện tụng được chức là cốt ở chỗ gỡ cho khỏi nỗi oan uổng, nhưng cũng cốt ở chỗ ngăn chặn được kẻ gian dảo và cảnh tỉnh kẻ mê muội. Nhằm hạn chế ba nguyên nhân dẫn đến việc kiện tụng thời bấy giờ, thiết tưởng ta cũng nên biết qua để hiểu thêm xã hội Việt Nam thời Lê Trịnh. Một là bọn cường hào giáo quyệt trong hương đảng, gian chảo, nhiều mưu mẹo, dối trá trăm khoanh. Chúng lấy sự thôn tính kẻ khác, làm tự hào, lớn lướt đè nén những người nghèo khổ, thế cô, bắt nạt những kẻ tâm tối đừng độn. Hễ điều gì không vừa ý, thì chúng vu oan giáo họa, lôi đến cửa công. Một khi quan trên phân xử là phải rồi, nhưng chúng vẫn chống án không chịu. Chống án một lần, rồi ba bốn lần, làm cho người nghèo khổ, thế cô không đủ sức theo kiện. Và người có tài sản thì hao tài tốn của, bây giờ chúng mới hả lòng. Hai là, trong hương xã có một lũ mọt dân, chúng thường khua mỏ hợp dân lại, suối bẫy gây nên việc này việc khác. Chúng kéo bè đảng chỉ độ dăm người, nhưng mọi việc chúng lại xưng là toàn xã, rồi nối gót kéo đến cửa công, lao vào việc kiện tụng, hay cần đến ăn uống hay tiêu dùng, chúng lại hợp bổ xuống đầu dân đóng tiền góp gạo. Một khi biết lòng người đã phát chán và kêu khổ, chúng lại tự tiện bán ngôi nhân đình. Ý muốn nói việc mua nhiêu bán xã. Dân đình nào muốn được trì sư miễn thế thì phải bỏ tiền ra mua ngôi thứ để có vị trí trong làng. Cầm cố quan điền rồi tiêu dùng vào việc kiện độ 3/4, còn lại thì bỏ vào túi chúng. Việc này qua rồi, chúng lại bày việc khác. Bên ngoài, chúng làm ra lo gánh vác việc công, nhưng bề trong chỉ ngấm ngầm tính cho sự tiêu dùng hàng ngày của mình. Thứ ba, lại có bọn xúi dục kiện cáo, làm đảo lộn cả phải lẫn trái, trắng với đen, coi người đi kiện là món buôn có lời, dùng cách viết đơn thuê là sinh kế. Mọi người trong vùng biết hắn là thầy cò, nếu có việc tranh giành kiện cáo gì thì liền nhờ hắn. Hắn bày mưu tính kế như mướm cho những lời gian dối, bịp bợm bằng những lý lẽ được kiện hoặc thiêu dịch thêm vào trong đơn từ. Chính vì biết được những tệ này, do đó chúa Trịnh Khương đã có những biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh sửa sang lại việc kiện tụng. Ông đã ban bố 8 điều quy định mới với tư tưởng chủ đạo, căn bản là việc chính trị là quý ở chỗ, làm cho hình ngục và kiện tụng được giảm bớt và ngày càng giản đơn. Đáng chú ý là từ đây, nhà nước đã tỏ ra rộng lượng khi áp dụng các hình phạt. Thí dụ, án đánh nhau thì xử phải đền thương tích, chứ không ghép vào một trong 5 tội hình. Suy đánh bằng roi, trượng đánh bằng gậy, đồ, giam, lưu, đài, tử, chết. Còn các tội nhân được hưởng chính sách chăm trước nhiều hơn trước đây. Lại cấm đánh bạc. Có chi tiết thú vị là khi thấy trẻ con đánh bài thì quan trấn thủ, lưu thủ, ngoài việc tịch thu tiền bạc còn được quyền dùng roi đánh đòn để răn dạy. Chỉ những quyển sách có liên quan đến việc giáo hóa mới được khắc in, nghiêm cấm uống rượu. Chúa Trịnh Cương vời các cống sĩ vào sân phủ và chính ông ra đầu đề thi sĩ vọng. Điều đáng lưu ý là các đề thi ấy buộc thí sinh phải trình bày về các vấn đề thiết thực của một người sau này sẽ ra làm quan, như bàn về việc giữ kỷ cương chính sự, sự mực thước trong giáo hóa dân, truyền thống đạo thánh, v.v. Lại truyền cho các quan đặc điền làm sổ ghi diện tích và tên chủ sở hữu ruộng đất ở các xã thuộc các phủ huyện châu. Quan phó đô ngự sử Nguyễn Mậu Án dân sớ đề nghị bản thân chúa phải thực hiện 4 điều: cấm xa xỉ, bãi bỏ việc xây dựng sửa chữa đền chùa để khỏi nhọc sức dân, hạn chế các cuộc đi tham quan các nơi danh lam thắng cảnh, giảm các cuộc đi chơi xa. Chúa Trịnh Cương tiếp thu và cho thi hành 2 việc đầu, còn 2 việc sau thì lưu lại để xem xét. Năm 1719, quy định lại tiêu chuẩn đánh giá năng lực của quan chức dựa theo 5 tiêu chí để phân loại thượng, trung, hạ, phòng giặc cướp, bắt kẻ gian, đắp đê sửa đường, xem xét nơi biên ải, bắt lính đào ngũ. Năm 1720, chúa Trịnh ban bố 10 điều nhằm tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương trong nước. 1. Mỗi phủ đều lập trường học, cho phép hiệu quan, viên quan làm hiệu trưởng được cư trú ngay trường học để thuận việc giáo huấn. 2. Con cô, con cậu, con dì, con già không được lấy nhau, nếu vi phạm thói xấu ấy bị ghép vào tội loạn luân và trong họ đồng tông. Dẫu không còn phải để tang nhau nữa, cũng chỉ lễ không được kết hôn. 3. Phàm các lại viên, quân lính, chân nô bọc, hãy thấy khoan, khi đang ngồi phải đứng dậy, khi đang đi phải sảo bước mà tránh, không được ngạo mạn vô lễ. 4. Áo mặc của các hạng người trong dân gian đều dùng lĩnh là vải, lụa, mâm, tráp, đều sơn đen, bát đĩa đều dùng đồ ta. Khi trong hương đảng có hội hè lễ lộc thì được phép dùng áo và mũ thanh cát. Áo không được dùng thứ áo có hoa, không được dùng màu tía. Dùng các quý vật bằng vàng, ngọc, các đồ sơn có vẻ màu sắc và các loại hia, ủng, dài, hài. Khi đi hành hương hoặc đi dự hội chùa, không được dùng các đồ như khăn mã vĩ, một thứ khăn dùng cho hoàng thân vương tử, khăn hai tao, khăn hai vòng dành riêng cho các quan văn từ nhất phẩm đến tam phẩm, tàn lộng kiệu võng và các loại khí giới như đao thương gươm kích. 5. Khi cưới vợ, tục nộp treo vẫn giữ, nhưng chỉ nộp một quan tiền, một vò rượu. Nếu nhà giàu mà muốn cho riêng rượu thịt thì trị giá không quá 3 quan tiền. Việc khao vọng trong dân gian nên làm đơn giản tiết kiệm, đám lớn không quá 5 quan tiền, đám nhỏ không quá 2 quan tiền. 6. Các nơi già lam, chùa chiền từ nay trở về sau không được tự ý sửa chữa tô tượng đúc chuông. 7. Khi có đám cúng, chỉ được giết một hoặc hai trâu bò và không được bày những cuộc đấu võ để đến nỗi tốn của hại người. Các phẩm vật dùng trong việc cưới xin, khánh hỷ, tế lễ thì hàng quan nhất phẩm được dùng trâu bò nhưng không được quá 10 con, cổ bàn không được quá 20 mâm. Hàng quan từ nhị phẩm trở xuống thì cứ theo thứ bậc mà giảm dần, mỗi bậc giảm một con trâu hay bò và hai mâm cổ. Còn sĩ phu, thứ dân thì số trâu bò và cổ bàn cũng chỉ được ở dưới hàng các quan. 8. Nhà có tang, khi gặp tiết Trung Nguyên rằm tháng 7 âm lịch, không được tạ sự phúng viếng, bài cuộc hát thờ. 9. Trong tăng gia, nếu có mắc nợ thì chủ nợ không được thẳng thúc đòi ngay, làm tổn thương đến việc hiếu, nên đợi đến hết để tang, bây giờ mới được tri hỏi để tỏ phong tục thuần hậu. 10. Trong chỗ láng giềng chòm xóm, đối với nhà có người chết làm tăng ma, không được lấy nê theo thói cũ, đòi trả nợ miệng, yêu sách cổ bàn, ức hiếp tăng gia phải bán ruộng đất. Năm 1721, chúa Trịnh Cương xuống lệnh bỏ hình phạt chặt tay, chặt chân phạm nhân. Do đại hạn, chúa Trịnh trưng cầu lời nói thẳng, cho phép bách quan văn võ dân thư niêm phong, điều trần về chính sự, nói rõ hết mọi chuyện dù dở dù hay cũng không giấu giếm. Qua đó chúa Trịnh tiếp thu và thực hiện những lời điều trần như hàng năm đến mùa xuân, định lại và ban bố mệnh lệnh cũ, bàn việc cứu tế dân ở biên giới, quy định phép sai dịch, giảm bớt việc tuần chu, tiết kiệm tiền tệ, rồi ban bố cho trong kinh và ngoài trấn để người dân đều biết, đặng tuân theo mệnh lệnh mà thi hành. Bàn định về phép học võ và thi võ. Về phép thi võ, trước hết hỏi qua ý nghĩa cốt yếu trong binh pháp Tôn Tử, ai thông hiểu thì được vào thi võ nghệ. Môn thứ nhất cưỡi ngựa, múa thanh mâu dài. Môn thứ hai đánh kiếm, có múa khiên. Môn thứ ba múa đao. Kỳ chót thi về phương lược quân sự, ai trúng cách sẽ được dẫn vào sân phủ chúa thi phúc hạch, sau đó được bổ dụng tùy theo cấp bậc cao thấp. Bãi bỏ việc binh lính luân phiên đi trấn giữ ở Cao Bằng vì tình hình đã yên ổn, giảm bớt số lượng quan chức ở ngoài trấn. Trọng dụ của chúa Trịnh có cho biết lý do để làm cho công việc được chạy, chứ không cứ phải nhiều quan chức. Ngày nay, dân nơi biên viễn siêu giặc tan tác, làng mạc tiêu điều, nếu không giảm bớt số quan chức thì sự phí tổn về thóc gạo bổng lọc và sự phiền nhiễu về chuyên chở biết bao giờ mới thôi. Làm như vậy là rút bớt được quan tham nhũng và tệ mọt dân. Năm 1722, chúa Trịnh Cương định lại các ân điển quốc gia dành cho các quan và con cháu rõ ràng hơn trước để tránh sự quá lạm. Các quan Trịnh Quán, Nguyễn Công Hãn, Lê Tuấn Anh định lại phép thuế ruộng và thuế đinh, định lại phép tuyển binh khoan dung hơn trước như cử năm đinh lấy một làm lính. Cho các quân nhân có học thức, năm nào gặp kỳ thi hương được ứng thí cùng các sĩ tử khác. Do trước đây, các gia thuộc họ Trịnh đều có quân đội riêng, nay chúa Trịnh hạ lệnh giải tán nhằm đề phòng các thân thuộc đánh nhau tranh giành quyền lực. Ông đã sáng suốt nhìn thấy các lực lượng có thế lực ngang nhau dễ sinh hiềm nghi và gây hứng khích. Có khi bản thân mình vốn không có ý tranh chức giật quyền gì khác, nhưng bọn tiểu nhân thì có tà tâm, hoặc bức bách hoặc ủng hộ mình, cuối cùng cũng đưa đến chỗ nồi da xáo thịt, củi đậu nấu đậu. Ta đã biết duyên cớ sâu sắc nên chỉ tính lo kế lâu dài, vậy các ông cũng nên theo ý của ta. Ai nấy đều thôi nắm trọng binh mà sống u du nơi phủ đệ, ăn lộc giữ nước, cùng vui hưởng thái bình, dứt hết hiềm nghi kia khác để giữ tiếng tốt muôn đời. Cách đối xử nhân hậu với người thân và hòa thuận trong họ hàng còn gì tốt hơn thế. Năm 1723, định lại cương giới châu huyện cấp ruộng cho Trường Quốc Học và Hương Học nhiều ít có khác nhau. Bây giờ chúa Trịnh hăng hái cố gắng lo tính cuộc thịnh trị. Tể thần là bọn công hãn có nhiều kiến nghị sáng suốt, cho nên những chế độ về binh dân tài chính và phú thuế được xây dựng xếp đặt có thể gọi là kỹ càng đầy đủ trong một thời. Trích bản kỷ lục biên. Năm 1724, đốc trấn Nguyễn Trù dân sớ xin lập lại việc đưa binh lính Thái Nguyên trấn thủ Lưu Đồn tại Cao Bằng như trước. Chúa Trịnh chấp thuận, quy định kỷ luật đối với quân nhân Đào Ngũ, trốn lần đầu bị phạt 60 trượng, trốn lần thứ hai bị đưa xuống làm tượng phường binh, tức lính dọn chuồng voi trong vòng 6 năm. Khi có chinh chiến hoặc đi trấn thủ mà trốn thì bị chém. Năm 1725, do khẩu phần thóc của nội ngoại binh đều bị cắt xén, nay chúa Trịnh lấy 10 vạn quan tiền công, chiếu theo cấp thức bậc mà ban phát, quân sĩ đều vui mừng. Tha thuế cho dân, quy định làm sổ điền mới, dân sở tại nhiều nơi tranh giành địa giới, không thể giải quyết được. Chúa Trịnh sai các đại quan như Nguyễn Công Hãn, Lê Tuấn Anh, Đỗ Bá Phẩm, Đặng Đình Giảng, chia làm 4 nhóm, đi xuống dân để phân xử giải quyết và bàn bạc thi hành chính sách hợp lòng dân. Tham tụ Nguyễn Công Hãn, Dân Khải đề nghị cho phép nhân dân được quyền ca ngợi hoặc chê bai việc tốt xấu của quan cai trị. Làm như thế là khiến cho người ta biết kiên sợ, tu dưỡng thành người thanh liêm. Chúa Trịnh nghe theo. Năm 1726, giảm bớt nhiều các thứ thuế cho Cao Bằng vì đây là nơi biên ải xa xôi. Khoa thi cống sĩ phải thi lại vì các hương cống nhờ người khác gà văn mà đậu một cách quá lạm. Thi lại có 28 người trượt đều bị đưa xuống cho đình thần xét hỏi và trị tội nặng. Chúa Trịnh cho rằng Nguyễn Công Cơ là người dám nói thẳng, dám tâu lại sự việc này nên được thăng làm thiếu bảo. Chúa sai bồi tụng Nguyễn Hiệu đến Thanh Hóa mở kho nhà nước, trích lấy 14 vạn quan tiền phát chẩn cho dân đói. Năm 1727, giảm thuế cho dân. Chúa Trịnh đích thân làm lễ cúng tế thần Tiên Nông, vị thần dạy dân cày cấy ở xã Đàn. Khi làm lễ xong, mưa xuống một cách tốt lành. Văn võ bách quan cho rằng đó là nhờ chúa kính thờ trời, chăm lo việc dân, siêng cần việc làm ruộng, quý trọng thóc lúa, lại xây xã Đàn, đích thân đi cúng tế. Rồi chế độ đổi mới, lòng rất thành thực của chúa thánh cảm thông đến đất trời, tạo nên hòa khí, lại được mùa, có thể đoán trước là điềm tốt lành. Họ bèn dâng tờ khải chúc mừng chúa. Cấm đánh bạc, kẻ chưa bạc bị phạt 100 quan tiền, kẻ đánh bạc bị phạt 60 quan tiền, người đi tố cáo được thưởng 1/3 số tiền nhà nước tịch thu được tại sòng bạc. Năm 1728, bão to lụt lớn chân đối kém, chúa Trịnh sai mở nội kho, lấy 6 vạn quan tiền cứu đói cho dân. Bây giờ chúa lưu ý đến việc bồi dưỡng đào tạo nhân tài, sai các học quan cứ đến mùa xuân mùa hạ thì khảo hạch các quan võ về phương lực chủng binh, mùa thu mùa đông thì khảo hạch các quan văn về văn học, hàng năm đặt thành lễ thường. Định lại phép thu tô ruộng, có sai các viên cai thu đích thân khám xét từng nơi, xem xét ruộng đất chỗ nào màu mỡ, chỗ nào xương xẩu, chia loại ra mà kê khai từng hạng để định mức thuế cao hay thấp, rồi giao cho các quan bàn định kỹ càng, cốt sao cho công bằng ngay thẳng, khiến không có sự thiên lệch nặng nhẹ không đều. Tù trưởng Ai Lao sai sứ săn cống. Sau nhiều lần thương lượng và tranh luận, nhà Thanh trả lại mỏ đồng Tự Long trên đất Vị Xuyên thuộc trấn Tuyên Quang cho ta. Năm 1729, công cuộc đổi mới đang tiến hành, thì chúa Trịnh Cương mất, thọ 44 xuân, được tôn phong Nhân Cương, miếu hiệu Quy Tổ, táng ở cánh đồng Xích Lạc, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Không chỉ các nhà sử thần thời trước, mà các nhà sử học ngày nay cũng đánh giá rất lớn vai trò của Trịnh Cương trong công cuộc cải cách suốt một thời gian ông giữ phủ chúa. Nhưng có điều đáng tiếc, con ông là Trịnh Giang lên nối nghiệp chúa nhưng bất tài, hoang dâm vô độ, lại nghe lời giàm pha nên gạt bỏ, không sử dụng những người tâm huyết với đất nước. Từ đây, tình hình xã hội, chính trị ở đàng ngoài bắt đầu nảy nở những mầm mống rối ren. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân đã nổ ra như sấm sét, báo hiệu chế độ thối nát, mục ruỗng của giai cấp phong kiến đang rệu rã, thoái trào.